SBS Việt ngữ.
Tối nay sẽ là một vị khách mời rất đặc biệt của chương trình SBS Việt ngữ, đó là ông Đỗ Hoàng Điềm, chủ tịch của Đảng Việt Tân, sẽ tham gia chương trình của chúng ta để chia sẻ những hoạt động của Đảng Việt Tân trong tình hình hiện nay, cũng như những nỗ lực rất là mạnh mẽ để tìm cách trả tự do cho ông Châu Văn Khảm. Lời đầu tiên xin kính chào và rất là cảm ơn ông Đỗ Hoàng Điềm đã tham gia với chương trình của SBS Radio tối nay ạ.
Vâng, chúng tôi xin kính chào ông Xuân Ngọc và xin kính chào quý khán giả.
Vâng, thưa ông Đỗ Hoàng Điềm, có lẽ là chúng ta bắt đầu câu chuyện ngay vào cái tâm điểm của thời gian qua với báo chí quốc tế cũng như báo chí Úc. Đó là từ cuối tháng 1 thì rất là nhiều hãng tin đã đưa tin đó là chính quyền Việt Nam xác nhận bắt giam ông Châu Văn Khảm và cho rằng là công dân Úc gốc Việt này vi phạm pháp luật Việt Nam. Cụ thể là cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền. Ông bình luận như thế nào về việc này và những cái hoạt động ngay lập tức Đảng Việt Tân thực hiện cho đến bây giờ là như thế nào rồi ạ?
Dạ thưa vâng, dạ thưa ông Xuân Ngọc và thưa quý thính giả, thì chúng ta đều biết là ở Việt Nam đang được nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam là một chính quyền độc tài độc đảng và họ không chấp nhận bất kỳ một hình thức đối lập trị nào cả, và đương nhiên vì là chế độ độc tài độc đảng thành thử tình trạng vi phạm nhân quyền ở Việt Nam rất là trầm trọng. Đối với chúng tôi, việc những người như ông Châu Văn Khảm là những người hoạt động tranh đấu một cách ôn hòa bất bạo động cho nền tự do, dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam và bị bắt như thế thì đương nhiên là họ sẽ cáo buộc đủ mọi loại tội, bởi vì trong một cái chính thể như là những độc tài như Việt Nam thì như tôi vừa nói, tất cả những gì mà không được chính quyền độc tài đó chấp nhận thì mặc nhiên là họ coi như là có tội, kể cả vấn đề quyền tự do ngôn luận, tự do đi lại, tự do tư tưởng, tự do tôn giáo, tất cả những hình thức sinh hoạt tự do nhân quyền đó đều bị cấm đoán cả. Thành ra chúng ta bất cứ một ai mà nỗ lực tranh đấu cho những quyền đó thì đương nhiên dưới con mắt nhìn của chế độ Cộng sản Việt Nam đều là có tội cả. Và họ muốn gắn ghép cho cái người đó tội gì thì đó là hoàn toàn là tùy theo luật pháp của họ. Chúng ta vẫn có thể nói rằng là ở Việt Nam là mấy cái chính quyền mà họ cai trị dùng luật pháp để mà cai trị, luật pháp là phương tiện để cai trị. Thành ra thì đối với chúng tôi, việc mà họ nói ông Châu Văn Khảm vi phạm luật của họ thực sự là không có giá trị gì cả về mặt lý lẽ cũng như về mặt công pháp quốc tế, thưa ông. Còn về nỗ lực thì chúng ta biết rằng là ông Châu Văn Khảm là một người Úc gốc Việt có quốc tịch Úc. Hiện giờ chúng tôi đã nỗ lực vận động chính phủ Úc, từ Quốc hội Úc cho đến Bộ Ngoại giao Úc để đặt vấn đề đối với nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Ông Khảm là một người hoạt động ôn hòa cho dân chủ và nhân quyền, thành thử việc bắt giữ ông ta là một việc nó bị tạm tại với lại những cái công ước quốc tế, và đương nhiên vì là một công dân Úc thành thử ra chính phủ Úc cũng đang chúng tôi được biết là chính phủ Úc đã đặt vấn đề với chính quyền Cộng sản Việt Nam để làm sao thả ông Khảm trong thời gian sớm nhất. Một số những người dân biểu Úc cũng đã lên tiếng để mà bênh vực cho ông Khảm. Chúng tôi biết là đại sứ quán Úc tại Việt Nam cũng đã cử người đến thăm ông Khảm, và hiện giờ chúng tôi ngoài ra chúng tôi còn đang có một nỗ lực vận động chữ ký để mà yêu cầu phải trả tự do ông Khảm càng sớm càng tốt, và chiến dịch vận động chữ ký đó cũng đang được tiến hành, thưa ông.
Vâng, và những cái hoạt động như thế, ví dụ như là một cái petition để thu hút những cái chữ ký ủng hộ cho việc trả tự do cho ông Châu Văn Khảm thì có sáng sủa hay không, và đến bây giờ là tình hình được bao nhiêu chữ ký rồi, ông có thể cho biết không ạ?
Dạ thưa vâng, nỗ lực vận động chữ ký thì đã được khởi động vào khoảng độ trung tuần tháng 2. Ông Khảm bị bắt vào ngày 13 Tây tháng Giêng, thì khoảng độ một tháng sau đó thì khoảng độ trung tuần tháng 2 chúng tôi có bắt đầu nỗ lực đẩy cái chiến dịch vận động chữ ký này, thì tính đến bây giờ là cũng gần giữa tháng 4 rồi, thì coi như trong 2 tháng qua thì tổng số chữ ký đã lên đến khoảng độ gần 7.000 chữ ký rồi, thưa ông.
Dạ.
Thì đó là một cái thành quả khá là khả quan.
Vâng, trong khi những cái nỗ lực như vậy tiếp tục, thì trong cái chuyến đi tới Úc này, phải chăng là ông sẽ có những cuộc gặp với các chính khách Úc ạ?
Dạ thưa ông, đúng vậy thưa ông. Thực sự đó là chuyến đi Úc này của chúng tôi thật sự là có hai mục tiêu. Đầu tiên đó là lần sau chót chúng tôi có dịp qua thăm Úc Châu cũng đã cách đây hơn 3 năm, gần 4 năm rồi.
Yeah.
Và chúng tôi đều có thỉnh thoảng lâu lâu vẫn cố gắng sắp xếp có những cơ hội để qua bên Úc để làm một công, thực sự đó là một công vài ba việc. Đầu tiên đây là dịp để chúng tôi có cơ hội đi thăm một số những thành phố lớn tại Úc và có những buổi tiếp xúc với lại cộng đồng tại địa phương cũng như các ban chấp hành cộng đồng. Thứ hai là chúng tôi, đây cũng là cái dịp để chúng tôi đi một thăm các thành phố lớn nước Úc và thăm các cơ sở đảng Việt Tân hoạt động tại những nơi này. Thứ ba sau cùng, đương nhiên vì sự việc ông Châu Văn Khảm đang bị bắt giữ, thành thử chuyến đi này ngoài hai mục tiêu tôi vừa mới nêu thì còn một mục tiêu thứ ba là để vận động chính giới Úc lên tiếng tranh đấu cho sự tự do của ông Châu Văn Khảm, thì chúng tôi sẽ có một số những cuộc gặp gỡ với một số các dân biểu Úc. Đây là những người mà chúng tôi biết rằng là đang quan tâm, và đây là những người đối tượng chúng tôi sẽ tiếp xúc vận động để họ hợp tác với chúng tôi tranh vận động chính phủ Úc can thiệp để ông Châu Văn Khảm sớm được trả tự do.
Vâng, chúng ta có thể thấy được là rất là nhiều hoạt động, nhưng mà có lẽ là những hoạt động ngoại tuyến từ bên ngoài Việt Nam. Thì trong bối cảnh mà trong nước, chính quyền Việt Nam xếp Đảng Việt Tân vào danh sách là tổ chức khủng bố, đó thì liệu các hoạt động của Việt Tân ngoại tuyến như thế này gặp khó khăn hay không? Và làm thế nào để hoạt động hiệu quả? Bởi vì là chúng tôi biết rằng là mục tiêu của Đảng Việt Tân vẫn là nhắm vào xã hội, nhắm vào con người, dân trí trong nước theo những gì mà đã đặt ra. Đó là canh tân đất nước, con người, vân vân tại Việt Nam, thưa ông. Làm thế nào để có thể thực hiện điều đó hiệu quả?
Dạ, thưa câu hỏi của ông Xuân Ngọc thì thực sự là có hai phần. Phần đầu tiên thì đối với việc mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam chụp mũ cho Đảng Việt Tân là một tổ chức khủng bố, thì thực sự cái việc chụp mũ này là một việc hoàn toàn không dựa trên một cái cơ sở bằng chứng hay một cái lý lẽ nào cả. Như tôi đã thưa lúc nãy, đối với một chính quyền độc tài độc đảng như Đảng Cộng sản Việt Nam thì bất kỳ những ai chống đối lại sự cai trị độc tài của họ là đương nhiên là họ có thể chụp mũ, họ có thể vu cáo cho bất kỳ một cái tội nào đó mà do họ tưởng tượng ra. Và chúng tôi đã nhiều lần thách thức Đảng Cộng sản Việt Nam hãy trưng ra những bằng cớ, những bằng chứng nào để chứng minh rằng là Đảng Việt Tân thực sự là đã có những hành vi, mà cho đến giờ phút này thì nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam vẫn chưa ra đưa ra một cái bằng chứng nào cả. Và dĩ nhiên, bởi vì chúng tôi là một tổ chức nỗ lực đấu tranh cho dân chủ tại Việt Nam bằng phương thức bất bạo động, thành thử ra những hoạt động của chúng tôi ở khắp nơi trên toàn thế giới không gặp bất kỳ một trở ngại nào cả. Mà trái lại, chúng tôi có những quan hệ rất tốt với, không những với chính giới tại nhiều quốc gia trên toàn thế giới, mà còn có những quan hệ hợp tác rất là chặt chẽ với nhiều tổ chức phi chính phủ, nhiều định chế quốc tế. Cáo buộc Việt Tân là một tổ chức khủng bố, thứ nhất là một điều hoàn toàn sai sự thật, thứ hai là không có gây cản trở gì cho những hoạt động của chúng tôi ở ngoài địa bàn Việt Nam. Bây giờ qua cái phần thứ hai của Cộng sản Ngọc thì tại trong Việt Nam thì như thế nào thì quả đúng, bởi vì cái mục tiêu đấu tranh của Đảng Việt Tân là làm sao chấm dứt tình trạng độc tài Đảng Cộng sản Việt Nam để thiết lập một nền dân chủ, và từ đó mới tiến tới mục tiêu tối hậu là làm sao canh tân lại đất nước Việt Nam về đủ mọi mặt, từ vật chất cho đến con người. Thì hoạt động chính của chúng tôi đương nhiên là phải ở Việt Nam. Và trong những năm gần đây, nếu quý vị theo dõi thông tin thì chắc quý vị cũng đã từng thấy những thông tin nhà Cộng sản Việt Nam có khá nhiều những thông tin về những hoạt động của chúng tôi ở trong nước, từ việc tham gia hỗ trợ những hoạt động của đồng bào chống lại sự xâm lăng của Trung Cộng cho đến thảm họa môi trường Formosa. Ngoài những hoạt động đó ra, chúng tôi còn có những nỗ lực làm sao hỗ trợ quần chúng để họ có thể tận dụng phương tiện mạng, thực thi những quyền tự do căn bản như là tự do ngôn luận, tự do tiếp cận thông tin, tự do kể và kể cả tự do lập hội, mặc dù là ở qua môi trường mạng. Và vì những hoạt động đó, chúng tôi cũng một lần nữa vẫn thường xuyên gặp nhiều cái sự trừ dập bắt bớ của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với những anh em đảng viên Việt Tân ở trong nước. Mới đây nhất là trường hợp của ông Lê Đình Lượng, là một đảng viên của chúng tôi ở tại Nghệ An. Thì ông Lê Đình Lượng đã bị kết án 20 năm tù, là một cái người đảng viên của chúng tôi bị kết án nặng nhất trong thời gian gần đây. Ngoài ra còn có những người khác như là ông Nguyễn Văn Oai, ông Nguyễn Văn Hóa, đều là những đảng viên của chúng tôi và hiện giờ đang lãnh những bản án tù từ 5 năm cho đến 7 năm. Và dĩ nhiên, những đảng viên Việt Tân không phải là những người duy nhất, mà chúng ta biết rằng là tình trạng vi phạm nhân quyền ở Việt Nam đang rất là trầm trọng. Phải nói là đặc biệt trong 3 năm vừa qua, từ 2016 đến bây giờ, tình trạng vi phạm nhân quyền trở nên vô cùng trầm trọng, ngày càng nhiều. Chúng ta biết rất nhiều những tổ chức dân chủ khác ở trong nước cùng chung một số phận với Đảng Việt Tân là bị tấn công, bị trù dập. Và những cái sự tấn công trù dập này nó nói lên một điều là những nỗ lực tranh đấu cho nhân quyền không riêng gì Đảng Việt Tân mà của nhiều tổ chức khác, nó đang có những tiến triển, đang có những chỉ dấu đi lên. Và chính vì sự tiến triển và chỉ dấu đi lên đó khiến cho nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phải lo sợ và họ phải ra tay đàn áp nặng nề trong 3 năm vừa qua.
Vâng, và những người mà đã lãnh án như ông vừa mới chia sẻ đến hàng chục năm tù, rõ ràng là họ có gia đình, họ có thân nhân, thì không biết là về phía Đảng Việt Tân có nắm được những thông tin và có lẽ là hỗ trợ gì đó cho cuộc sống hàng ngày của họ cũng như là ngay cả cuộc sống của chính những đảng viên Việt Tân ở trong tù không ạ?
Dạ thưa, đương nhiên là có thưa ông. Đối với anh em trong Đảng Việt Tân của chúng tôi thì chúng tôi vẫn có một cái câu nói trong nội bộ, nhưng mà thôi nhân hôm nay cũng xin được chia sẻ cùng với ông Xuân Ngọc và cùng quý thính giả. Chúng tôi có một câu nói là Việt Tân không bao giờ bỏ nhau. Đó là một cái câu nói nghe thì rất là bình thường, nhưng mà thật sự nó nói lên cái tình đồng đội, cái tình những người cùng một chia sẻ một lý tưởng. Thì đối với tất cả những anh em đang lãnh những bản án như vậy thì chúng tôi đương nhiên lo cho gia đình của họ, không những lo về vấn đề vật chất mà còn lo về cả về tinh thần nữa. Và mới đây trong cái dịp mà quý vị biết là cứ mỗi 5 năm một lần thì Liên Hợp Quốc có cái cuộc điều tra định kỳ phổ quát về nhân quyền, thì năm vào tháng Giêng năm 2017 là cái dịp mà Việt Nam, chính quyền Cộng sản Việt Nam phải ra đối chất với Liên Hợp Quốc về tình trạng vi phạm nhân quyền ở Việt Nam. Thì trong cái dịp đó ở tại Geneva, bên Thụy Sĩ, chúng tôi đã vận động để đưa bà Nguyễn Thị Quý là vợ của ông Lê Đình Lượng, là một người đảng viên Việt Tân như tôi vừa thưa là mới bị kết án 20 năm tù đó, thì chúng tôi đã vận động để đưa bà Quý bên Geneva cùng với chúng tôi để vận động Liên Hợp Quốc về vấn đề vi phạm nhân quyền tại Việt Nam. Và ngoài bà Quý ra thì chúng tôi cũng đã vận động đưa thêm những người vợ của những một số những tù nhân khác, vợ và con của những tù nhân lương tâm khác ở Việt Nam, như trường hợp của bà Thanh là vợ của ông ký giả Trương Minh Đức, cũng bị kết án tù như qua cái vụ họ đàn áp của anh em Dân Chủ, và cậu Nghĩa là con trai của mục sư Nguyễn Trung Tôn là cái người hội trưởng của hội anh em Dân Chủ mà vừa bị kết án 15 năm tù đó. Thì trong cái dịp ở Geneva tháng Giêng vừa rồi thì chúng tôi đã vận động để đưa chị Quý là vợ của anh Lượng cũng như anh cậu Nghĩa là con ông mục sư Tôn và chị Thanh là vợ của anh Trung Đức qua. Thì đó là chỉ là một cái thí dụ điển hình cho thấy là chúng tôi luôn luôn cố gắng làm hết sức mình để hỗ trợ không riêng gì những anh em đảng viên Việt Tân, gia đình của những anh em đảng viên Việt Tân bị bắt, mà còn những anh em, những gia đình của những anh em Dân Chủ khác đang bị bắt giữ tại Việt Nam.
Một lần nữa thì Xuân Ngọc rất là cảm ơn và trân trọng những cái thời gian quý báu mà ông Đỗ Hoàng Điệp đã dành cho Mỗi Ngày Một Câu Chuyện tối nay của SBS Radio, và xin kính chúc ông luôn luôn thật là dồi dào sức khỏe để thực hiện những công việc của ông ạ.
Xin trân trọng cảm ơn ông Xuân Ngọc và xin kính chào ông.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.